2. Những xáo trộn kế tiếp của vỏ đất. Cách đây 2.000 triệu năm, tức là sau khi sự sống xuất hiện độ 1.000 năm, có một giai đoạn xáo trộn dữ dội, gọi đó là sự tạo sơn Angomian. Sự xáo trộn này để lại dấu vết quan trọng ở vùng Canada, nơi ta tìm thấy nhiều lớp xưa nhất. Trong sự tạo sơn này, hoạt động của nguyên dung chất trở nên vô cùng mãnh liệt. Ở Canada, diện tích của các lớp hoa cương đo được 5 triệu km vuông. Ngoài ra, người ta còn thấy có sự mài mòn nhanh chóng, khiến cho dãy trường sơn vừa được thành lập biến mất ngay sau đó. Rồi dãy trường sơn bị lún xuống thành một đáy biển. Trên đó, các vật liệu mới được đưa đến tích tụ. Trong thời gian tích tụ, nhiều giai đoạn xáo trộn khác cũng tiếp tục khuấy động đáy biển, nhưng chúng không có sức mạnh đáng kể. Đó là sự xáo trộn Huronian, tên của dãy núi Huron ở Canada. Sau đó là giai đoạn mài mòn làm tiêu hẳn dãy trường sơn vừa mới được thành lập. Như vậy, chỉ riêng ở Bắc Mỹ, người ta thấy đáy biển thành núi cao, rồi núi cao bị mài mòn thành đáy biển. Sự đổi thay vĩ đại như vậy tiếp diễn nhiều lần, chứ không phải một lần. Trên khắp thế giới, những xáo trộn ghê gớm đó còn để lại dấu vết rõ ràng trong các lớp đá. Hoàn cảnh của sự sống thay đổi. Trước nhất, đó là sự thay đổi theo vị trí. Một đáy biển nổi thành trường sơn, rồi trường sơn bị mài mòn trở thành đáy biển. Điều đó nhất định phải có hậu quả trầm trọng đến sinh vật. Một số bị tiêu diệt, một số lạ nảy sinh ra, và chỉ một ít chịu đựng nổi điều kiện mới nên tồn tại được. Biển của thời bấy giờ cũng chưa mặn hẳn. Các lớp trầm tích còn giàu chất sắt, và sắt này là quặng mỏ quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Ta biết rằng sự trầm tích chất sắt chỉ có nơi các môi trường nước ngọt. Lượng hơi nước gia tăng sau hoạt động phúng xuất mãnh liệt trong những thời tạo sơn liên tiếp. Thật vậy, sự mài mòn nhanh chóng của các dãy trường sơn chỉ có thể giải thích được nếu ta chấp nhận có nhiều mưa, vì nước mưa mới có mãnh lực mài mòn nền đá của vỏ đất. Về dưỡng khí, hình như có sự gia tăng trong không khí. Chính nó đã cho phép sự thành lập các quặng sắt, và sắt đã giữ thăng bằng cho tỷ lệ dưỡng khí ở khí quyển bằng cách thu hút dưỡng khí thặng dư để làm nên chất sét. Lượng đá vôi trầm tích nhiều nơi, nhất là ở Sahara, có thể cho ta thấy lượng tháng khí trở nên quan trọng trong nước biển. 3. Nước đá xuất hiện trên địa cầu. Cuối thời ẩn sinh, một hiện tượng mới lạ xảy ra trên mặt đất. Từ trước đến nay, ta chỉ thấy mặt đất bị nung nóng, bị chảy lỏng. Giờ đây, ta mục kích mặt đất bị đóng băng, từ trên địa cực xuống đến gần đường xích đạo. Cho tới nay, địa chất gia chưa biết tại sao có sự giá buốt như vậy. Tại mặt trời ngừng cháy chăng? Không ai trả lời được. Chỉ biết rằng nước đã tràn lan khắp đó đây. Ở Bắc Mỹ, ở Bắc Âu, ở Nga, ở Ấn Độ, ở Nam Phi. Nước đá chảy thành dòng gọi là băng hà, con sông nước đá. Động thành đồng bằng to rộng gọi là nội địa băng, nước đá trong đất liền. Dấu vết mài mòn của các thứ nước đá này nay còn thấy ở những vùng kể trên. Từ đá tảng trám đất sét, gọi là đôi thạch, đến sỏi bị rạch mặt do sức nén của nước đá cào nên. Thời kỳ có nước đá quan trọng như vậy gọi là một băng kỳ. Cuối ẩn sinh, ta có băng kỳ lần thứ nhất, tức là lần đầu tiên. Địa cầu khoác chiếc áo pha lê bằng nước đông đặc. Sinh vật hẳn đã trải qua một thời gian điêu đứng với nhiệt độ lạnh như vậy. Thực vật bị bao phủ, phải chết đi. Họa chăng những thứ ở vùng xích đạo may ra còn tồn tại. Động vật may ra còn di chuyển đến nơi thích hợp. Ở Bắc Bán Cầu, chúng sẽ theo nước đi về Nam, như chim hạc mỗi bận thu về. Nhờ sức tranh sống đó, địa khai không đến nỗi hiếm hẳn. 4. Từ thực vật một tế bào đến thực vật nhiều tế bào. Cách đây 1.600 triệu năm, thực vật tiếp tục tiến hóa. Trước nhất là nhóm do Tyler và Bagrun tìm ra năm 1954. Các thứ này gồm có trong hình ống, hình quả cầu, hình que. Nấm có nhánh chứa bào tử. ở vùng Iron Flint, hai ông định tuổi tuyệt đối của thực vật đó và biết rằng chúng xuất hiện vào khoảng 1.600 triệu năm đến 800 triệu năm. Hình ảnh chụp được trong đá lửa có hạt cực nhuyễn đã phô bày nhiều kiến trúc rõ ràng của rong xanh và nấm. Người ta có cảm tưởng rằng tỷ lệ dưỡng khí gần bằng tỷ lệ ngày nay. Riêng về vùng Phi Châu, Sahara là nơi chứa rất nhiều đá vôi nằm dưới các thể ám tiêu, tức là những ngọn đồi nằm dưới đáy biển. Đá vôi cho ta thấy nhiều lớp mỏng, song hàng hay đồng tâm do sự tăng trưởng của các kiến trúc về sinh vật tiết chất vôi. Gravel và Lelubre đặt các nhóm này vào ngành Stromatolite vì không biết sinh vật đó thuộc về rong hay vi khuẩn. Theo kiến trúc, người ta phân biệt ra làm Collinea có các kiến trúc gồm những lớp song song và Cretosum có các lớp đồng tâm. Về cuối thời ẩn sinh, thực vật như rong đã trở nên dồi dào. Ở Thụy Điển và Na Uy, người ta phát kiến ra nhiều lớp than đá mỏng làm toàn bằng rong chẻ nhánh và có trình độ chuyển hóa hơn. 5. Động vật xuất hiện sau thực vật. Riêng về động vật, sự xuất hiện xảy ra trễ hơn hết. Thực vật là nhóm tự dưỡng, tự chế lấy đồ để sống, phải xuất hiện trước. Động vật là nhóm dị dưỡng, cần thực vật cung cấp thức ăn cho, dĩ nhiên xuất hiện sau. Ở vùng Pretac, diệp thạch cho ta thấy các động vật một tế bào, có kích thước độ vài phần trăm milimét và có vỏ bằng silic. Người ta chưa biết tuổi tuyệt đối của nhóm này là bao nhiêu, chỉ biết nó nằm cuối đời tiệm cổ. Ở vùng Montana, Bắc Mỹ, diệp thạch chứa khá nhiều loại thủy tổ của tôm cua, có hình dạng na ná với con bò cạp. Tuy nhiên, có người cho là đấy chỉ là một mảnh của rong còn sót lại mà thôi. Trái lại, dấu vết của hang trùn và của tam điệp trùng thì quá rõ ràng. Vào cuối ẩn sinh, các cụm hải miên cổ lỗ cũng được tìm thấy trong các biển ấm áp. Nhóm này tạo nhiều tộc đoàn với các hình dạng như ống loa. Tóm lại, các thực vật thì quan trọng hơn các động vật thời tiệm cổ. Các nhóm thực vật đã tiến hóa nhiều và bành trướng rộng rãi dưới nước. Còn ngành động vật chỉ xuất hiện sau và ít để lại dấu vết, trừ các nhóm có vỏ cứng. Những nhóm này sẽ bành trướng theo kiểu bùng nổ ở vào cuối thời kỳ sau này. 6. Chấm dứt ẩn sinh đại kỷ và bắt đầu hiển sinh đại kỷ. Ta đã xem qua thời vô sinh, trong đó chắc chắn không thể có một sinh vật nào. Thời kỳ này dài gần 2.000 triệu năm. Thời ẩn sinh tiếp theo sau, trong đó sự sống bị che đi, nghĩa là để lại rất ít dấu vết rõ rệt. Thời đầu rất mơ hồ, gọi là Thái Cổ Nguyên Đại, với vài nhóm thực vật nước ngọt rất sơ đẳng. Thời gian tỏ rõ hơn là Tiệm Cổ Nguyên Đại, trong đó sự sống đã có một nếp rõ ràng với thực vật rồi động vật. Thời ẩn sinh kéo dài gần 2.400 triệu năm, vì rằng Thái Cổ Nguyên Đại đã có 1.000 triệu năm, còn Tiệm Cổ Nguyên Đại có 1.400 triệu năm. Bản tóm tắt của hiển sinh đại kỷ. Thứ tự thời gian kể từ dưới lên. 0 triệu năm, người đầu tiên. 100 triệu năm, sinh vật ngày nay, sự bành trướng của nhóm hữu nhũ. 200 triệu năm, khủng long cuối cùng, hữu nhũ và chim đầu tiên. 300 triệu năm, khủng long đầu tiên, bò sát đầu tiên. 400 triệu năm, ếch nhái đầu tiên, sâu bọ đầu tiên, cây đầu tiên trên lục địa, cá đầu tiên, nước mặn xuất hiện. 500 triệu năm, các thứ rong và động vật không xương sống. Sau ẩn sinh là thời kỳ cuối cùng có tính cách phức tạp nhất, tức hiển sinh đại kỷ, thời gian dài có sự sống để lại dấu vết rõ rệt, dài non 600 triệu năm. Nó gồm 4 thời ngắn hơn là Cổ sinh nguyên đại 350 triệu năm, Trung sinh nguyên đại 125 triệu năm, Cận sinh nguyên đại 55 triệu năm và Nhân sinh nguyên đại gần 1,7 triệu năm. Đây là giai đoạn lịch sử chứa nhiều chi tiết thú vị nhất. Địa cầu bị xáo trộn. ít nữa là hai lần quan trọng, cơ hồ như là hai cuộc cách mạng địa chất toàn diện. Ngoài các nhóm thực vật đã thấy, ta còn có cây rêu, cây ráng, cây thông, cây lúa tuần tự xuất hiện. Động vật không xương sống sinh sôi nảy nở khắp vùng. Và nhất là động vật có xương sống với cá, ếch nhái, bò sát, chim, hữu nhũ. Như vậy, bản tóm tắt trên giới thiệu cho ta về các chương sắp tới. Chương 4 La Mã, thời kỳ của cá và ếch. Ta còn nhớ rằng sau sự nổi núi Huronian gần cuối thời ẩn sinh, biển bắt đầu tràn lên trở lại các lục địa vừa được thành lập. Như vậy, sắc thái của mặt đất thay đổi một lần nữa. 1. Diện mạo chung của địa cầu. Theo những khảo cứu mới nhất, thì trong đầu cổ sinh nguyên đại, mặt đất vừa tiêu hủy hết số băng hà của cuối ẩn sinh. Một lục địa nổi lên ở Canada và được mệnh danh là cầu vực Canada, Nam Mỹ, gồm có hai mảnh đất. Còn châu Phi bị khuyết một mảng ở miền Tây Bắc. Một dải đất khác nối châu Phi với Ấn Độ và Úc Châu nữa. Riêng Âu và Á Châu thì phần đông đều ngập dưới biển. Lác đác đây đó có một vài mảnh đất do sự tạo sơn Huronian lập ra lúc trước. Ví dụ như cầu vực Baltic và đất Trung Âu, đất Mông Cổ, cầu vực Hoa Nam. Vậy ta ghi nhớ rằng ở Nam Bán Cầu, đất liền nhiều hơn biển, và ở Bắc Bán Cầu, biển nhiều hơn đất liền. Điều này trái ngược hẳn với diện mạo quả đất ngày nay. Khí hậu và không khí có lẽ rất đặc biệt, nước biển đã bắt đầu hơi mặn. Theo tính toán của Clark, một khoa học gia lỗi lạc của thế kỷ 20, thì từ 350 triệu năm về sau, nước biển có độ mặn như ngày nay. 2. Rong rêu và cây cối. Thực vật dưới biển gồm các loài rong đã tiến hóa đến chỗ phân thành bộ phận trong cơ thể và sự sinh sản cũng phức tạp hơn nhiều. Tuy vậy, điều ta cần ghi nhận là một số thực vật tràn dần trên đất liền. Khoảng từ 400 triệu năm về sau, rêu đã xuất hiện trên các đầm lầy, mọc thành từng vạt to như cỏ. Đó là các giống tìm thấy ở Bắc Ecrosis và ở Bắc Mỹ. Thứ cây này có lá và lá kết chùm để làm ra một thân thật sơ khai. Nhiều nhà thảo mộc học tìm cách giải thích tại sao lại có những nhóm này ở lục địa. Trước nhất, dưới biển, rong có thứ thuộc nước ngọt, có thứ thuộc nước hơi mặn. Những nhóm nào thích nước ngọt sẽ dần dần bị tận diệt khi biển hóa mặn thật sự. Trong lúc đó trên bờ, một số rong theo nước trôi tấp vào các bãi lầy sũng nước. Trong đó các tảng tiếp tục tạo thức ăn hữu cơ với nước ngấm thấu ngay vào tế bào, như rong dưới nước. Thành ra loại rong này không bám xuống đất. Dần dà lá mọc dính chùm với nhau theo một phương cách chưa biết được để giúp cho cây giữ nước, đồng thời tích hợp với nhu cầu tạo thức ăn hữu cơ theo sự xoay chuyển của bóng mặt trời. Cùng lúc đó, bộ phận sinh sản cũng hóa thành phức tạp hơn những bộ phận vốn đã phức tạp ở rong. Cách sinh sản vẫn còn tùy thuộc thủy môi rất nhiều và biến đổi theo một chu kỳ. Nó diễn tả lại phần nào giai đoạn đi từ rong sang rêu trong quá khứ. Tóm lại, thực vật cổ lỗ của lục địa do từ nhóm ở nước tạo ra. Rêu không ngừng ở đó. Môi trường của lục địa bắt buộc rêu phải chôn chân một chỗ để tìm thức ăn vô cơ là các thứ muối. Từ những mẫu bám, rễ bắt đầu xuất hiện với một cơ cấu phức tạp của ống dẫn nước từ rễ lên đến lá. Các ống này liên kết được ba bộ phận là rễ, thân và lá. Sự liên kết đó tạo nên một thứ cây mới là cây ráng. Cây ráng hay dương sỉ xuất hiện cách đây 300 triệu năm, tức giữa thời cổ sinh sang đến cuối thời này. Chúng che kín mặt đất ẩm ướt của quá khứ và tạo nên những cánh rừng già dọc theo ven đồng phù sa của cửa sông. Chúng là những cổ thụ chứ không phải là những cây mỏng manh như ngày nay. Ví dụ cây cổ mộc tặc cao như cây dầu, cây me. Có cây lại cao từ 20 đến 50 mét và có tàn chụm như chổi đót. Thân của chúng vùi lấp xuống đất, bị rửa nát và ép chặt lại, dần dần hóa thành than đá. Rất nhiều than đã được thành lập ở Pháp, Anh, Bỉ, Mỹ, Nga. Ở Việt Nam, vì thời bấy giờ còn là một đáy biển, nơi dương xỉ không mọc được, nên không có than. Cuối cổ sinh, các nhóm dương xỉ có thân nhỏ hơn như ngày nay, một chiều tiến hóa đặc sắc của cây cối. Trái với động vật có xương sống càng ngày càng hóa to, thân cây càng ngày càng hóa nhỏ theo chiều thời gian. 3. Động vật không xương sống. Riêng về động vật, những thứ không có xương sống đã cư ngụ dưới biển và trên đất liền. Sự cư ngụ này cũng gần giống với hiện tại, tuy ngày nay các con vật ấy không còn nữa. Thân thể chúng được lưu lại trong đá và cũng hóa thành đá, nên được gọi là các hóa thạch hay địa khai. Trước nhất, ở dưới biển xuất hiện những tam diệp trùng với hình thù tương tự các con tôm có chân mọc hai bên hông. Chúng này lội ngang lội dọc trong nước và cơ thể càng ngày càng phát triển về kích thước. Có con dài đến 50cm. Nhóm này đặc biệt sống nhiều nhất ở đầu cổ sinh nguyên đại. 50 triệu năm sau, khi tam diệp trùng biến đổi dần đi, biển lại có các bút thạch, một loại sinh vật có hình thù như gân lá hay xương cá. Chúng sống trôi nổi trên mặt nước hoặc bám dưới nước, nơi cũng có nhiều san hô cô độc, hình thù giống như răng ngựa. Cuối cùng còn có giống mang túc ốc, quấn vòng và ngao. Đó là chưa nói đến vô số thủy tổ của các nhóm động vật khác, như các động vật một tế bào lúc đầu chưa phát triển nhưng về cuối cổ sinh lại chiếm phần quan trọng. San hô tộc đoàn phát triển cực độ vào giữa và cuối cổ sinh, tạo không biết bao nhiêu ám tiêu, ngán hay viền ở nơi các biển nông của vùng nhiệt và bán nhiệt đới. 4. Xương sống xuất hiện. Nhưng một hiện tượng đáng ghi nhớ nhất là sự biến chuyển từ động vật không xương sống sang động vật có xương sống. Sự biến chuyển này có các khía cạnh đặc biệt. Tạo lập một bộ xương có thịt bọc ngoài, khác với phần lớn nhóm không xương sống là bộ xương hay vỏ cứng che bên ngoài phần mềm. Phát triển bộ óc. Phát triển những bộ phận dùng để di chuyển. Tổ chức một hệ thống sinh sản chu đáo. Cái giai đoạn biến chuyển từ không xương sống sang đến có xương sống thực ra chưa biết hết được vì chưa tìm đủ bằng chứng nơi địa khai. Tuy vậy, ta đã biết rằng cách đây 400 triệu năm, một con cá đầu tiên đã xuất hiện là cá có giáp. Nó có một xương sống cổ lỗ bên trong, lưu lại dấu vết rất lờ mờ. Bên ngoài, nó có cả một bộ giáp dày, cứng chắc. Về sau, các loại cá bọc giáp này xuất hiện nhiều hơn nữa. Rồi giáp đó dần dần biến đi, nhường chỗ cho vảy. Vảy này biến thành răng miệng cá. Bên trong bộ sụn phát triển nhiều hơn. Nhóm cá có sụn nhưng không có giáp là nhóm cá mập, ngày nay còn sống. Trái lại, nhóm cá có giáp đã tuyệt chủng ngay từ 300 triệu năm nay. Tiếp đến chất vôi thâm nhập, nhập sụn và biến sụn thành xương. Từ đó cá có xương mới ra đời. 5. Cá hóa long. Cá có xương sinh hoạt nơi biển và cửa sông. Trong khi nước rút đột ngột, cá thường bị mắc cạn trong bùn, do đó sự tiếp xúc với khí trời trở nên bắt buộc. Rồi nơi ống dẫn thức ăn có hai bướu nhỏ lồi ra. Về sau, bướu đó biến thành một phổi sơ khai để giúp cho cá tiến chiếm lục địa. Sự tiến chiếm môi trường cạn hay lục địa của cá xảy ra sau sự tiến chiếm lục địa của rong, cách nhau độ một đôi triệu năm. Từ giữa thời cổ sinh, ta đã thấy vây cá trở nên cứng, có thể giúp cá lết trong bùn. Các vảy đó dần dần biến thành chân, và phổi bây giờ phát triển mạnh. Do đó, tuy hình hài còn là cá, cấu tạo thực sự bên trong đã là ếch nhái rồi. Đó là giai đoạn nòng nọc mà bây giờ ta còn thấy trong chu trình phát triển của trứng nhái. Các con nòng nọc thời xưa to lắm và có thể rong chơi trên bờ nhờ bốn chân, như con Eriops. Cái đuôi lê thê của các thứ nòng nọc này chỉ mất đi trong các thời kỳ về sau. Cái giai đoạn biến chuyển từ cá sang ếch nhái được tóm lược một cách rõ ràng trong sự nảy nở của con nhái. Trứng nở ra nòng nọc. Lúc đầu nòng nọc giống hệt một con cá con. Sau nòng nọc mọc chân, giai đoạn Eriops, cuối cùng đuôi mới rụng. Nhóm ếch nhái trong vùng đầm lầy và cửa sông. Có con dài như một con sấu, với cấu tạo và sinh sản như một con nhái. Nhưng dần dần, bộ xương đầu, sọ và mặt trở nên giản dị hơn. Chân được tổ chức lại. Từ đó, ta có một nhóm mới, gọi là nhóm bò sát. Thủy tổ của cá sấu, của rùa, của rắn đã xuất hiện cách đây 300 triệu năm và còn phồn thịnh cho đến ngày nay. Trong các thời sau, ta sẽ có dịp gặp lại chúng. Thời cổ sinh chấm dứt bằng những diễn biến rất nghiêm trọng. Về khí hậu, ta có các đặc tính là thời tiết khô khan và lạnh, làm cho phần đông các lục địa miền Nam bán cầu đều phủ tuyết. Trái lại Bắc bán cầu thì có sa mạc lạnh. Biển khô cạn làm muối tích tụ thành lớp dày dưới đáy vũng Cận Duyên. Những hiện tượng này giải thích sự hiện diện của nhiều giai đoạn trong tạo sơn, Hercynian, trong đó đất sụp đổ nhiều nơi, cũng như có núi mới nhô lên từ đáy biển. Biển rút đi và hỏa sơn hoạt động mãnh liệt. Những xáo trộn này ảnh hưởng sâu xa đến các sinh vật. Trước nhất, một số lớn rừng bị chìm hẳn dưới biển. Một số khác bị đất đưa lên cao cũng tận diệt. Khí hậu khô ráo đã bóp nghẽn sinh hoạt của thực vật. Và băng hà xuất hiện nhiều ở cuối cổ sinh đã cản trở không ít sự phát triển của động vật trên đất liền. Chương 5 La Mã. Thời kỳ của rồng. Rồng là con vật huyền hoặc của người Á Đông. Tuy vậy, hình ảnh của nó do óc tưởng tượng dựa nơi những bộ xương hóa đá của các nhóm có xương sống xuất hiện vào Trung Sinh Nguyên Đại, một thời đại cực thịnh của bò sát. Sau đây là câu chuyện tiếp theo của huyền thoại đã thành sự thật về cá hóa long. 1. Một khung cảnh địa lý mới. Cuối cổ sinh nguyên đại, sự tạo sơn Hercynian, tên của dãy núi Hercy ở châu Âu, đã khiến cho đất nổi lên ở Bắc bán cầu và biển chia sẻ Nam bán cầu thành mảnh. Việc chia sẻ này khiến cho ông Wegener nghĩ rằng châu Nam Mỹ trôi về phía Tây và tách rời khỏi châu Phi. Ấn Độ trôi lên miền Bắc và Úc Châu về Đông Nam. Ông mới đưa ra một thuyết độc đáo của thế kỷ 20, tức là thuyết phiêu di lục địa. Trong đó ông ví lục địa như những chiếc bè vô định. Sự phiêu di có thật hay không, ta chưa biết rõ ngay được. Sự thật hiển nhiên là diện mạo của địa cầu có nhiều nét thay đổi. Ví dụ Bắc Mỹ đã thành một lục địa to. Miền Siberia nối với Đông Dương, Phi Châu, Ấn Độ và Úc Châu rời nhau thành từng mảnh vụn. Nếu cuối cổ sinh khí trời quá lạnh lẽo, thì đến đầu trung sinh khí hậu bỗng ấm áp trở lại. Nước biển vẫn tiếp tục mặn như ngày nay và dung dưỡng nhiều động vật mới cũng như tiêu diệt một số lớn động vật cũ. Đất liền sinh ra nhiều thực vật lạ, còn các thực vật cũ tàn lụi dần. 2. Từ chùy cây thông đến hoa ngọc lan. Các thực vật có ống dẫn nhựa của nhóm dương sĩ tiến hóa thêm nữa. Nhưng sự tiến hóa này nằm trong phần bộ phận sinh sản nhiều hơn. Đó là những nhóm thực vật có hoa, gọi là hiển hoa. Sự xuất hiện của hoa có tính cách chậm và phải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp. Từ cuối cổ sinh đã có một số thủy tổ của hiển hoa mà hình thù có vẻ không còn là cây rán nữa. Kể đến là nhóm thực vật có hình dáng giống như của cây thiên tuế hiện tại. Đến đầu trung sinh nguyên đại, ta thấy nhóm thông xuất hiện với hoa gồm nhiều vảy và hạt nằm ở bên ngoài. Cồi thông là một hoa cổ lỗ. Nhóm cây thông đã sống suốt thời kỳ đầu này, để rồi mới biến dần sang nhóm khác ở thời cuối. Sự chuyển biến này được đánh dấu bằng giống tương tự như ngọc lan, với những hoa cổ lỗ mà ngày nay chúng ta còn thấy được. Các hoa đó đôi khi không dự phần hữu hiệu vào sự sinh sản, nên cây chỉ gầy giống bằng cách sinh sản vô tính. Lá bây giờ có diện tích lớn, chứ không như kim thông nữa, và có gân, đường dẫn nước ở trong. Gân này chia ra như nhánh cây, cho nên thuộc về song tử diệp, nghĩa là mầm nảy ra có hai lá đầu tiên, ví dụ như hạt đậu nảy ra cây giá. Thời bấy giờ chưa có lúa, vì nhóm này chỉ sinh ra khoảng 50 triệu năm sau mà thôi, và thuộc về đơn tử diệp, mầm chỉ có một lá. 3. Động vật không xương sống. Các động vật không xương sống một phần lớn đã chết, nhưng một số khác lại đột khởi. Trong những nhóm điển hình nhất, ta nên kể qua san hô, ốc và cuối cùng là cầu gai. Nhóm san hô bấy giờ đều sống tộc đoàn. Chúng không phải là những thứ cũ, mà là những thứ có cấu tạo hoàn toàn mới. Từ giữa trung sinh trở đi, san hô chiếm những vị trí khá đặc biệt của các vùng ngày nay là ung đới. Điều cần biết là san hô chỉ sống ở nhiệt đới. Vậy suy diễn ra, thời bấy giờ khí hậu phải nóng hơn ngày nay nhiều lắm mới biến nổi một vùng ôn đới thành nhiệt đới. Nhóm ốc quan trọng nhất là ốc cúc hoa hay cúc thạch, một loại ốc quấn vòng tổ tiên của loài mực nang. Ít ai có thể tưởng tượng nổi như vậy. Thoạt đầu cúc thạch có một vỏ vôi, quấn thành vòng, ở ngăn cuối cùng bên ngoài là phần mềm, các ngăn còn lại làm phao nổi. Càng tiến hóa dần, phần mềm trở nên quan trọng hơn và bao lấy phần vôi. Bây giờ chỉ còn là một mảnh dẹp và thẳng gọi là nang. Cuối cùng, nang mực là vết tích của vỏ còn lại. So với xương sống của nhóm có xương sống, thì nang mực lạ thay cũng có lịch sử tiến hóa tương tự. 4. Tổ tiên của bò sát. Nhóm động vật có xương sống quan trọng nhất là nhóm bò sát. Chúng phát triển mạnh mẽ và là động vật đặc sắc trên đất liền, dưới nước và trên không. Những bò sát ở cạn lúc đầu có kích thước nhỏ của rắn mối hay tắc kè. Tuy nhiên về sau, kích thước chúng gia tăng nhanh chóng để biến thành rồng to. Thời trung sinh, người ta nhận thấy có nhóm ăn cỏ khổng lồ như lôi long, cao 5 mét và dài 20 mét, nặng đến 30 tấn. Nó lẩn quẩn trong các đầm lầy nước động. Thân hình to lớn đòi hỏi lương thực nhiều và cũng khiến cho con vật trở nên chậm chạp thái quá. Các con bò sát ăn thịt, gọi là rồng dữ, khủng long, thường chỉ di chuyển bằng hai chân. Con nghiệt long cao lối 6 mét và dài 10 mét, có đầu rất to, quai hàm mạnh và răng bén. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to lớn, rất khỏe. Nó săn mồi nơi rừng rậm và có tính chất hung tợn, dựa theo các mẫu xương bị gặm nát tìm thấy chung quanh hài cốt của chúng. Dưới nước, nhóm bò sát có hình của con cá như con ngư long, dài 2 mét. Con á long trái lại hao hao giống một con ngỗng, trừ 4 vây lớn nơi thân hình. Chúng ăn cá, mực, tôm, cua. Ở trên trời, bò sát bắt đầu có những cánh bằng da khá cổ lỗ. Cánh da này nối hai chân trước với hai chân sau. Vì hai chân tay không còn tự do để cầm thức ăn, nên mỏ bắt đầu dài hẳn ra. Trường hợp của con điển long được xem như điển hình. Thời kỳ thịnh vượng nhất của khủng long là từ giữa đến gần cuối trung sinh. Thời kỳ này kéo dài chừng 80 triệu năm. Về sau, chúng đột ngột biến mất trên mặt đất. Tại sao vậy? Lý do nêu ra rất nhiều, nhưng chung quy có những điều sau đây. Sự cạnh tranh trở nên gay gắt giữa các khủng long với các thú nhỏ khác nhanh nhẹn hơn. Sự bành trướng cơ thể tạo nên sự mâu thuẫn giữa sức cung cấp thức ăn và nhu cầu tối thiểu. Các thú vật to lớn không còn đủ sức tự cung cấp thức ăn vì phải di chuyển xa và nhanh, điều các thú nhỏ dễ thực hiện hơn. Một số trứng của bò sát thường bị những nhóm động vật nhỏ phá hoại hoặc ăn mất. Tất cả những yếu tố trên đây khiến cho sự tuyệt chủng trở nên đột ngột. Tính chất đột ngột này khiến cho Cuvier, một nhà vạn vật học lỗi lạc của Pháp ở thế kỷ 19, đưa ra thuyết đại biến. Theo ông, cứ sau mỗi giai đoạn địa chất phải có một sự xáo trộn làm cho tất cả sinh vật cũ chết đi để tạo ra những sinh vật mới. Thuyết này về sau đã bị bác bỏ vì không đủ sức giải thích những chiều tiến hóa liên tục. Tuy vậy, nếu ta hiểu theo ý Cuvier, ta sẽ thấy rằng bất cứ nhóm sinh vật quá chuyên hóa theo một môi trường, lẽ tất nhiên sẽ không đủ sức lùi lại mỗi khi môi trường biến đổi. Điều đó có nghĩa sinh vật phải diệt chủng từng loạt. 5. Con chim đầu tiên. Một hiện tượng quan trọng nữa về sự sống là sự xuất hiện của nhóm chim. Ta biết rằng trước đó bò sát có con đã bắt đầu bay. Nhiều lý do khiến chúng ta nghĩ đến tương quan giữa bò sát biết bay và chim. ở Schönhofen, nước Đức, người ta phát hiện một bộ xương duy nhất của một con thú với nhiều tính chất chuyển tiếp giữa một con tắc kè và một con chim. Trước nhất, bốn chân còn đủ, nhưng hai chân trước có da bọc, trên mọc lông dài như lông chim. Kế đó là đuôi có nhiều đốt dài, trên cũng có lông. Sau cùng, đầu có hàm chứa răng, chứ không phải một mỏ cứng. Tính chất có răng và có xương đuôi dài là tính chất của bò sát. Tính chất có lông dài quả là tính chất của chim. Người ta gọi đó là thủy tổ của loài chim, tức thủy tổ điểu. Sự xuất hiện của loài chim là một thành công vĩ đại của động vật có xương sống nhằm tiến chiếm môi trường không gian. Việc tiến chiếm này cũng đáng nói như việc tiến chiếm không gian của nhóm sâu bọ và của loài người. Cuối trung sinh, hai loại chim khác đã được tìm thấy. Một là con ngư điểu và hai là con tây điểu. Cả hai đều có hình dáng và kích thước của một con vịt. Con ngư điểu bay được nhờ đôi cánh to lớn, còn tây điểu thì không có cánh nên chỉ lặn và lội dưới nước. Nhất là chân của nó có các ngón dẹp và dính vào nhau bằng một lớp da như chân vịt. 6. Chấm dứt trung sinh nguyên đại. Sự chấm dứt xảy ra trong cảnh thái hòa, không có cuộc xáo trộn nào đáng kể của vỏ đất, không thay đổi của nhiệt độ, thật là hiếm có trong lịch sử địa cầu. Nhưng sự thái hòa đó chỉ có ở ngoài mặt. Ở bên trong, vỏ đất đang chuẩn bị ngày đêm cho một cuộc tạo sơn vĩ đại sắp đảo lộn cả địa cầu trong thời kỳ tới, thời cận sinh.